This episode is brought to you by Harrah's Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harrah's Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest Hell's Kitchen. And it's true, the beef Wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harrah's Resort SoCal in 2024.
Tôi tên là Tino Huỳnh và hiện nay tôi đang là CEO của một record label tại Việt Nam mang tên là Rebel Saint. Một công ty nhỏ thôi nhưng mà rất là vui khi có được cơ hội được trò chuyện với anh host ngày hôm nay và được gặp gỡ mọi người.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn.
Cảm ơn Tino. Qua cái cuộc pre-interview của Tino với Kenneth, thì Kenneth được biết là Tino bắt đầu trong cái ngành nhạc, ngành ca. Thì Tino có thể nói cho Kenneth nghe về cái hành trình của Tino không?
Wow, đó là một chuyến hành trình rất là dài. Em nghĩ là chắc em sẽ kể từ nhỏ nha. Thật ra từ lúc mà em sinh ra là em đã xác định là em rất là thích âm nhạc. Và nói chung là làm cái gì nó cũng liên quan đến âm nhạc hết. Em ăn, ngủ, thậm chí là đi học về là cũng phải nghe nhạc. Rồi thậm chí là có những bài hát mà em rất là yêu thích, em có thể nghe từ nhà cho đến trường, rồi từ trường đạp xe đi học về. Nói chung là rất là thích âm nhạc. Và đặc biệt là thích nhạc tiếng Anh, hay người ta còn gọi là US, UK á. Đó, thì từ hồi nhỏ là em đã gần như là nghe những cái nhạc cổ điển, thậm chí có những cái nhóm nhạc rất là cũ như là ABBA hoặc là The Beatles hoặc là The Carpenters, kiểu như vậy. Và em rất là thích cái giai điệu của những cái bài hát Âu Mỹ đó. Nó hiện đại và nó hay hơn so với những cái thể loại nhạc mà bố mẹ em hay nghe ở nhà. Thì giống như kiểu cái thời điểm đó là mình hiện đại hơn đó, nên là mình thích những cái thể loại nhạc đó. Và việc là em gọi là sao ta, quá yêu thích âm nhạc và yêu thích âm nhạc Mỹ, cho nên là từ đó em quyết định là em sẽ học tiếng Anh nhiều hơn. Cái mục đích đầu tiên khi mà để học tiếng Anh là để hát hay. Giống như để mình học cái cách phát âm mình, cái cách mình nối từ như thế nào, cái ngữ giọng mình hát như thế nào để cho nó gần giống nhất với ca sĩ mà mình nghe qua đĩa đó. Thì nhưng mà thì cũng thông qua âm nhạc thì em hiểu được nhiều về văn hóa US UK nhiều hơn. Thứ nhất là hiểu về cái nội dung bài hát nó nói về cái điều gì, những cái thông điệp. Rồi khi mà mình vì mình quá là mê nên là mỗi lần mà hồi trước cái mạng internet nó chưa có quá phổ biến tại Việt Nam, cách đây khoảng 15 20 năm trước, lúc mà em còn học cấp cấp 2, thì thật ra là lúc đó là chỉ có một cách duy nhất để có thể tiếp cận được internet là mình ra tiệm net đó. Và thay vì là những bạn khác ra tiệm net ngồi chơi game, thì em bắt đầu tìm kiếm những cái gì liên quan đến âm nhạc, rồi thậm chí là vô những cái diễn đàn mà mọi người share với nhau về âm nhạc, xong rồi mọi người bình luận về các ca sĩ đang nổi tiếng nhất thế giới đó. Và mình theo dõi cái ngành công nghiệp giải trí ở Mỹ. Và từ đó thì giống như là kiểu em sẽ càng ngày em càng thấy là wow, cái ngành công nghiệp nó thú vị quá. Tại sao mà hiện nay ở Mỹ họ lại có thể có một cái cách để mà PR, thậm chí là build hình ảnh cho một cái người nghệ sĩ rất là tốt mà Việt Nam mình chưa có, thì mình cảm thấy rất là hấp dẫn và mình theo dõi nó. Mình theo dõi từng cái cách họ làm marketing như thế nào, rồi giống như là kiểu mình yêu thích một cái ngôi sao nào đó và mình theo dõi họ từ cái lúc mà họ vừa mới xuất hiện trước công chúng cho đến lúc mà họ đạt tới đỉnh cao, để mà mình thứ nhất là mình vừa củng cố cái niềm đam mê của mình về âm nhạc, thứ hai là vừa tìm hiểu cái lộ trình phát triển và cái sự nghiệp của một cái superstar như thế nào. Thì từ đó em nhận ra được rằng là nếu một cuộc đời này mình không làm cái ngành âm nhạc là mình không không biết làm gì hết, mình không có gì để mà mình cảm thấy happy á. rồi cũng đi học, rồi hồi đó là em rất là thích ca hát cơ, thích làm ca sĩ, nhưng mà có thể là cái duyên nó chưa đủ tốt nên là mình không có làm ca sĩ. Nhưng mà tuy là không có làm ca sĩ nhưng cái cuộc đời nó vẫn đưa đẩy và quay trở về với cái ngành công nghiệp âm nhạc. Và những cái công việc đầu tiên của em nó sẽ liên quan đến việc là em, thật ra là một cái điều may mắn đó là em được thắng một cái cuộc casting cho một cái dự án, mà cái dự án đó công ty chủ quản là ở phía bên Mỹ, họ có một cái dự án hồi trước là làm một cái boy band tại Việt Nam đó, thì rất là may mắn khi mà em
Cái đó là năm mấy
được. Lúc đó là em nhớ là em học năm cấp năm 2 đại học, là lúc đó là em 20 tuổi, 23 tuổi, là lúc đó là năm mấy ta, em dở tính toán lắm.
tại vì
Nói
anh
chung là
học
tầm khoảng thực ra cái công ty đó ở Mỹ nha, nó tên là Step 3 Entertainment đó, thì
mà
em biết được
cái đó
cái
là
tên
của cái đó là của Việt Kiều hay là của Mỹ
là
người
không, của Mỹ luôn anh,
của Mỹ
tức là cái anh CEO của cái công ty đó là người Mỹ luôn. Rồi cái người mà gọi là producer và cái người quản lý trực tiếp cái dự án này tại Việt Nam á, ông ấy cũng là người Mỹ luôn đó. Thì theo như cái thông tin của em biết là như vậy,
mà
và kỳ
khoảng
đó là
khoảng
cũng
khoảng khoảng năm mấy, tại vì anh muốn biết cái development của ngành nhạc Việt Nam là từ năm mấy họ bắt đầu họ vô.
thì mình dùng tính mình trừ thôi.
Em sinh năm mấy, anh tính nhanh lắm.
Em sinh năm 1991 ạ.
91 mà
Em.
em 20 tuổi là
Dạ.
khoảng chừng 2000 2010, 2011, 2012.
Yeah, around đó.
Around 2012 là Tino có biết là có những cái công ty Mỹ vào nước Việt Nam để mà khai thác talent không?
Lần đầu tiên luôn nha.
Lần đầu tiên,
Dạ,
step 3.
thật ra đó là lần đầu tiên em thấy có một cái dự án như vậy. Cái xong rồi mình nghĩ đầu là thật ra cái câu chuyện này nó còn có hai một cái này, đó là trước khi em tham gia cái dự án đó là em có tham gia một cái dự án của lãnh sự quán Mỹ, nó tên là Broadway Việt Nam. Thì lần đó là lãnh sự quán Mỹ có tổ chức một cái cuộc thi, một cái cuộc chơi dành cho những các bạn mà yêu nhạc kịch Broadway. Sau đó thì cũng tổ chức casting và em cũng đậu vô một cái dàn gọi là dàn cast để mà mình biểu diễn lại những cái trích đoạn mà của các vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng ở bên Mỹ. Thì mình may mắn là sau khi mình ra khỏi cái dự án đó thì cái công ty entertainment nó gọi là đăng tin tuyển tuyển audition. Rồi buổi sáng em thức dậy, lúc là em chưa có check Facebook hay gì hết, cái tự nhiên cái tin nhắn nó bùng nổ, thì mấy người bạn mà gọi là chung với em trong cái nhóm cast mà biểu diễn cho Broadway Việt Nam á, nhắn tin cho em nói là hey, mày phải nên đi audition, mày nên đi audition cái này thử đi. Cái em đọc thông tin thì em thấy là ủa sao tự nhiên lại một công ty mà lại không phải là công ty giải trí của Hàn Quốc mà là một công ty của Mỹ, rồi yêu cầu là phải biết hát tiếng Anh, rồi nói chung là giống như là em nghĩ là chắc là lừa đảo hay gì á, tại vì làm gì có cái chuyện mà Mỹ mà đầu tư sang Việt Nam mà lập một công ty giải trí mà đang audition các thành viên nữa. Sao mình nghĩ đó là thôi kệ, cứ thử coi sao, tại vì bây giờ nếu như mà mình không đi đi audition là mình sẽ rất là
Hối hận.
gọi là hối hận, tại vì ok dù nó có lừa mình đi nữa thì coi như là mình cũng đã đặt niềm tin vô vô cái điều mà mình đam mê đi. Thế là em gửi, mà thực ra mới đầu là chỉ là casting online thôi, cái họ cho em một cái email, và thế là em gửi những cái bài hát mà em thu sẵn ở nhà, xong rồi em gửi những cái đoạn intro để mà họ có thể hiểu về mình hơn, gửi email gửi đi. Thì tầm khoảng 2 ngày sau thì em nhận được một cái cuộc email là ô chúc mừng bạn gì đó. Chúng tôi rất là vui khi nhận được những cái email và những cái footage của bạn gửi, và chúc mừng bạn bạn đã đậu cái vòng casting online và chúng tôi sẽ gặp bạn để mà casting trực tiếp đó. Thì cái xong rồi tiếp tục là em tham gia cái cuộc casting đó. Tuy nhiên có một cái vấn đề đó là hơn 2 năm tham gia và thắng cuộc, sau đó trở thành một cái gọi là thực tập sinh trong một cái công ty giải trí, gần chuẩn bị ra mắt những sản phẩm đầu tiên rồi, gọi như là gần chuẩn bị phải ra mắt công chúng, thì em quyết định là em dừng. Em quyết định là em dừng bởi vì sao? Bởi vì em không có thấy happy với những cái âm nhạc mà em được đưa để hát. Rồi em không thích cái hình tượng mà công ty đưa cho em. Nói chung là mình cảm giác mình giống như là một cái sản phẩm và mình là một cái cỗ máy cho một cái dự án của họ. Thì em thấy em không happy, nhưng mà may mắn làm sao thì cái việc mà việc em và cái ông chủ của công ty đó rất là thân thiết với nhau, kiểu là mọi hai người sharing với nhau rất nhiều về tư duy và âm nhạc này nọ các kiểu, thì ông ấy mới hiểu được cho tâm tư tình cảm của em và ông ấy set me free.
Nhưng mà tại sao mà em không có nói chuyện với họ trước khi em cảm thấy unhappy?
Em có nói rất
Ờ,
nhiều,
có nên... Ok.
em có nói rất nhiều thì họ cũng hiểu, nhưng mà anh biết đó, trong một cái dự án thì mình không thể nào mình làm theo ý mình được.
Tại vì
Cái thứ
cái này
hai
là dính líu tới
là
boy band hả?
dạ boy band, thì cũng có nhiều thành viên, thì làm thế nào để mình có thể dung hòa được cái tôi cá nhân của mình với lại các thành viên còn lại, rồi thậm chí là cái việc gọi là cái connection giữa các thành viên với nhau nó không có thật sự strong, thì mình sẽ cảm nhận được là mình rất là lạc lõng và mình cũng không biết chắc được rằng là mình có thật sự làm tốt cái công việc này hay không. Thế là em quyết định là em out luôn. Wow, mà kỳ đó out xong về nhà kiểu bị trầm cảm, cái gọi điện thoại cho bạn kêu là trời ơi, tự nhiên cái tao bị tao tao quyết định cái này mà sao tao vẫn hối hận ta, tại vì đây là ước mơ của tao mà nó quá là khó khăn lắm nó mới có cơ hội này, mà tại sao mình lại từ bỏ như vậy đó. Nhưng mà quyết định thì em vẫn là đưa ra một cái lời quyết định cuối cùng,
Mà
thậm chí
những
là
thành viên của cái boy band đó sau này có thành công không?
dạ không.
Tại sao?
Em nghĩ rằng nha, đây là quan điểm cá nhân của em nha, em không có tỏ vẻ là mình hiểu biết gì hết, nhưng mà em nghĩ rằng là cái dự án đó nó không phù hợp tại thị trường Việt Nam ở cái
Thế
thời
anh
điểm đó.
em giải thích cho anh nghe cái tại sao nó không phù hợp cho thị trường Việt Nam.
Thứ nhất là về cái concept của một cái boy band, nó không phù hợp tại thị trường Việt Nam là một. Cái thứ hai nữa là cái thể loại nhạc mà mình thể hiện nó không phù hợp với cái thị hiếu của người Việt Nam ở thời điểm lúc đó, nhưng mà nó lại hợp với thị hiếu của nhạc pop Âu Mỹ. Thậm chí là cái bài hát đầu tiên khi mà tụi em chưa có được ra mắt công chúng tại Việt Nam á, là đã một cái bài hát bằng tiếng Anh 100% luôn. Thì
Wow.
lúc đó em nghĩ rằng là wow, cái dự án này nó hay thật sự, nhưng mà nó có quá tham vọng không, và nó có quá bị ảo tưởng hay không.
Đúng rồi.
Bởi vì nếu như mà một boy band tất cả các thành viên đều là người Việt Nam nhưng mà lại hát tiếng Anh, vậy thì ai nghe?
Đúng rồi.
Đúng
Mua cho, bán cho
đúng
ai?
không? Thì ý là em cũng chưa biết là họ sẽ định bán tụi em cho ai.
Nhưng mà em có nói chuyện với Em có nói chuyện với nhà sản xuất, những người producer của công ty
Có,
để giải thích
em nói rất nhiều,
mà người ta nói làm sao?
người ta không nghe, mà kiểu em thấp cổ bé họng, mà em chỉ là một thằng nhóc lúc đó em mới có 21, 22 tuổi, thì làm sao mà em có thể đưa cái tiếng nói, tức là mọi thứ tiếng nói của em chỉ mang tính chất là ok, con muốn cái bài hát này nó sẽ như thế này, hoặc là con muốn con hát được những khúc này, hoặc là con có ý tưởng này, con áp dụng vô cái bài hát kiểu kiểu vậy, thì mình chỉ có thể đưa những cái opinion về music thôi, còn về cái thị trường như thế nào thì mình không dám nói. Đôi lúc mình nói thì thật ra cái này là một cái điểm yếu của của ông CEO đó là cái tôi ông quá lớn, mà mỗi lần mà ai mà nói gì đó là nóng tính lên, rồi sau đó là giận dỗi và nói với mọi người rằng là mày không hiểu gì cả, tao đã ở bên bên Mỹ tao làm bao nhiêu năm rồi mà tụi mày chỉ là mấy đứa bé, mấy đứa nhóc con mới lớn mà có thể kiểu involve vào cái business của ông ấy. Thì mình thấy cũng đúng mà. Ok, chỉ coi như là mình cứ làm đúng công việc của mình, là ok mình làm thế nào để mà mình hoàn thành được tốt cái bài hát, mình làm tốt được cái công việc được giao dưới tư cách là một thành viên cho một boy band đó, rồi nó không là gì cả, và cái dự án đó nó cũng bị không có được chú ý, và nó em nghĩ rằng nó không được funding nữa, cho nên là tất cả các thành viên khác đã quay trở về những cuộc sống bình thường, thậm chí là có một vài những có một thành viên hiện tại thì bạn ấy cũng cũng có tham gia một vài những cái game show truyền hình và cũng có trở thành ca sĩ, nhưng mà có thể là không quá nổi tiếng thôi, nhưng mà ít nhất là bạn ấy vẫn còn theo đuổi được đam mê âm nhạc của mình đó. Còn nếu như mà anh hỏi em nhiều hơn về cái việc mà tại sao cái dự án nó không thành công á, thì nó có rất là nhiều cái vấn đề mà ở cái thời điểm này khi mà em nhìn lại thì em tự nhận ra những vấn đề đó, nhưng thật ở cái thời điểm đó thì em không quá nhận ra đâu, nhưng mà khi mà mình ở thời điểm này mình nhìn lại thì mình hiểu được những cái hạn chế. Thứ nhất là thị trường mình nhắm đến là thị trường người Việt Nam, giới trẻ Việt Nam, thì mình phải hiểu văn hóa của họ, mình phải hiểu cái thể loại họ thích là như thế nào, mình phải hiểu được cái hình tượng của một ca sĩ mà các bạn trẻ đang yêu thích nó là gì, thì cái điều này ở cái thời điểm đó nó không đạt được.
Chứ nó cũng như
Cái thứ
là
hai,
thời gian đó là mấy người nhà sản xuất người Mỹ người ta mang hamburger vô, người ta bán cho
yes đúng
thị
rồi, dạ chính
trường,
xác
rồi người ta nghĩ là à, mình giới thiệu hamburger là mọi người sẽ ăn này, sẽ mê cái này, nó là một một cái món ngon. Nhưng mà thật ra
luôn.
như là người Việt Nam mình nhìn hamburger thì ớn vô cùng, không cách
Dạ
gì nào mà ăn cái mùi đó được.
dạ chính xác. Cái đó là về phần hình tượng và về nói chung là về chất lượng của một cái production để mà mình chinh phục một cái thị trường ha. Rồi ước mơ của họ là họ đang muốn build một cái nhóm nhạc châu Á và họ promote ở Mỹ.
No way.
Yes. Và thậm chí em còn biết được luôn là rằng cái dự án đó mới đầu tính là làm ở Thái Lan cơ, chứ không phải là ở ở Việt Nam đâu, nhưng mà somehow thì cái dự án đó được chuyển sang Việt Nam và bắt đầu casting những cái bạn tại Việt Nam đó. Thì lý do mà tại sao là no way là bởi vì mình nghe là mình đã thấy rất là mông lung rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình là người châu Á mà mình hát tiếng Anh mà thậm chí mình promote ở bên nước ngoài thì ai mà nghe, giống như là kiểu bạn chỉ có thể ra nước ngoài khi mà bạn có một cái sự nghiệp rất là lớn ở trong nước, thì khi mà cái profile của bạn ra nước ngoài, ví dụ như là let's say là bây giờ là Sơn Tùng đi ha, là tất cả những người gọi là yêu âm nhạc cộng đồng người Việt ở tại nước ngoài, thậm chí là có một vài bạn fan hâm mộ từ nước ngoài nó vẫn biết Sơn Tùng, thì khi mà mình nổi tiếng ở một cái level rất là lớn ở Việt Nam rồi, trong khu vực rồi, thì khi mình bước ra quốc tế thì người ta mới ready để mà nghe mình, thì cái điều này nó là no way, tại vì ở Việt Nam mình chưa chinh phục được thì làm sao mình có thể chinh phục qua quốc tế. Ví dụ như anh thấy K-pop chẳng hạn, đó là một cái
Đúng
ví
rồi.
dụ, đó là họ phải rất là nổi tiếng ở thị trường Korea trước đã, sau đó rồi mới nổi tiếng ra các khu vực Đông Nam Á lân cận, thì từ đó step by step họ mới có take over the world giống
Đúng
như
rồi.
hiện nay.
Đúng rồi. Ken nghe câu chuyện của Tino kể hấp dẫn vô cùng, là tại vì nó có rất là nhiều cái parallel, nhiều cái đi sát với lại cái cộng đồng nhạc của người Đại Hàn. Tại
Dạ.
vì Tino nói rất đúng, mình phải chinh phục cái người nghe tại Việt Nam trước, kêu bằng là tất cả người ở trong Việt Nam nhỏ bé lớn già gì là
Mặc dù họ không nghe nhạc đó nhưng mà họ biết là cái đó là cái một cái nhạc, một cái boy band rất là high quality, thì cái đó mới từ chinh phục trong cái nước Việt Nam mới lan qua Thái Lan, Cambodia, Lào, mặc dù người ta không hiểu tiếng của mình, rồi từ từ mới qua những cái nước quốc gia khác lớn hơn như là Đại Hàn hay là Hàn Quốc hay là Nhật, rồi từ từ nó mới loan qua nước Mỹ như là hiện bây giờ đó. Hồi nào đi về có cái đài Kiss FM ở Los Angeles chơi nhạc Mỹ, chơi nhạc và mainstream. Bây giờ là chơi nhạc BTS bằng tiếng tiếng Hàn Quốc. Cái đó là một cái kêu bằng một cái, ai mà ngờ là lúc mà Ken từ hồi nhỏ tới lớn, ai mà ngờ là có một cái tiếng tiếng Hàn Quốc, tiếng Asian trên làn sóng của phát ra cho radio bên này. Thì cái những người mà mang mang cái ảo mộng của boy band về từ Việt Nam mà build up bên Việt Nam mà import ngược lại, export ngược lại bên Mỹ, là cái đó một cái sai lầm lớn lớn lao. Nhưng mà Ken rất là appreciate là Tino được cái kinh nghiệm đó, là tại vì bây giờ đó bước qua cái ngành quản lý và mình bước qua cái ngành thương mại trong ngành nhạc, bây giờ mình có cái một cái lớp dày về hiểu về cái đường lối của kinh doanh nhạc bên Việt Nam.
Em nghĩ đó là điều may mắn của em á, tại vì thật ra là hơn 2 năm hoạt động dưới tư cách là thực tập sinh thì em học được rất nhiều. Học từ cái việc là mình sản xuất một cái bài hát như thế nào, mình thu âm nó ra sao, rồi trong một cái bản thu âm nó có bao nhiêu lớp, cái layer nó như thế nào, cái cách mà mình mix and mastering như thế nào, rồi khi mà làm việc với các producer, thật ra là lần lần đó là em được làm việc với một producer từ châu Âu, nhưng mà em có nghe một vài những cái thông tin là khi là giống như là một cái ghost producer cho các siêu sao quốc tế luôn á, giống như kiểu mấy bạn trong Disney Channel hoặc là Hilary Duff, kiểu cũng cũng là rất nổi tiếng. Thì à, và có một cái may mắn đó là trong tất cả các thành viên thì có thể nói là cái kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của em là tốt hơn hẳn so với các bạn còn lại, cho nên là kiểu em rất là thân thiết với anh producer đó, và thậm chí là thân thiết với những cái staff ở trong công ty mà phải dùng tiếng Anh để giao tiếp. Thì từ đó thì mình có thể có được thêm nhiều những cái thông tin trong những cái cuộc mình trò chuyện, mình tâm sự về 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 âm nhạc. Rồi thậm chí là sau 2 năm hơn mình làm việc trong cái môi trường đó thì mình biết được cái cách họ training mình như thế nào. Ví dụ như là học về thanh nhạc, học về thể lực, thậm chí là cách diễn xuất trước ống kính, rồi cách trả lời trước báo chí như thế nào để cho được mọi người yêu yêu quý nhiều hơn, rồi cách thức để mà mình có thể sử dụng mạng xã hội, mình gọi là sao ta, tém tém cái miệng lại, giống như kiểu không không có gì cũng phải lên trên mạng xã hội nói nữa đó, rồi cách thức để mà có thể gọi là tự chăm sóc bản thân mình hơn, discipline hơn trong cái schedule mà công ty, thậm chí là phải gọi là yêu thương nhau, tại vì trong một nhóm nhiều người thì cái việc cạnh tranh ngầm của các thành viên nó đều có, nhưng mà làm thế nào để yêu thương nhau, thậm chí là mình hát như thế nào để nương nhau trên sân khấu, mình biểu diễn như thế nào để không phải một thành viên nào đó hoặc là một một người nào đó quá nổi bật hoặc là quá lọt thỏm, kiểu kiểu như vậy. Thì mình học được rất là nhiều từ cái process đó, và những cái hay thì mình sẽ tiếp thu, và những cái gì chưa hay thì mình sẽ lấy làm kinh nghiệm để sau này khi mà em có được một cái công ty giải trí riêng của mình thì em sẽ
Dụng
đó là những cái kinh nghiệm áp dụng vô
anh nghe mấy
công
cái
ty của
này
mình.
anh khoái lắm, là tại vì á hồi nào tới bây giờ thì nhiều người chắc ở bên Việt Nam hay là bên hải ngoại ai cũng nghĩ là cái ngành âm nhạc mà thời đại mà mới thì eo ọt, không nghĩ là nhất là anh có thể là anh admit là anh nghĩ là cái tương lai của ngành nhạc bên Việt Nam chưa có phát triển qua những cái kinh nghiệm đau thương Rồi từ
Ừ.
chưa có kinh nghiệm đau thương, nhưng mà bây giờ anh bắt đầu anh nghe là Tino nè, chắc Tino là có mấy trăm người như Tino đã qua cái những cái hành trình từ 2012 tới bây giờ, học hỏi được rất là nhiều về hành trình và cách làm cho cái văn hóa của người Việt Nam nó áp dụng vô cái ngành nhạc. Thì Ken nghe như vậy là rất là mừng và rất là vui, là qua cái đau khổ và qua những cái thất bại đó thì mình mới có cái kinh nghiệm để mình dìu dắt những người client, những người singer của mình, đúng không?
Dạ đúng. Thật
Bây
ra cái đó rất là quan trọng luôn. Tại vì mình phải hiểu họ với tư cách là một người nghệ sĩ,
đúng rồi.
thì mình mới có hiểu được tâm tư, tình cảm của họ như thế nào, rồi cái mong ước của họ như thế nào. Mỗi một người sẽ có một cái tính cách khác nhau. Mỗi một ca sĩ, mỗi một nghệ sĩ, họ sẽ có một cái tôi nhất định. Thì mình phải hiểu họ trước đã. Thì may mắn là em cũng có cái máu nghệ sĩ trong người, nên em có thể tự đặt cái bản thân mình vô bản thân của đối phương và mình hiểu được, và từ đó mình có thể nương nhau và mình kiếm cách nào đó để có thể cả hai cùng làm việc một cách tốt đẹp nhất.
Tino, từ lúc mà Tino quyết định bỏ cái boy band tới khi mà làm một người quản lý, một người CEO của bên Rebel Saint, thì Tino qua cái hành trình, Tino nói briefly, tại vì Ken còn nhiều câu hỏi về đường lối management lắm, nhưng mà Ken muốn biết là cái khoảng cách từ mình ngưng ca, mình quyết định là không còn đi với cái boy band, tới cái lúc mà vào ngành quản lý. Thì ngành quản lý có đúng không? Cái chữ đó có đúng không?
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Ok.
Đó
Từ
người
từ
ta
lúc
gọi
mà
là artist
artist management đó, thì
management.
từ lúc mà Tino ngưng cái boy band tới khi nào mà bắt đầu bước vào cái artist management, quản lý nhạc 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 sĩ đó, thì cái khoảng cách đó nó như thế nào và làm sao mà mình đi vào cái ngành kinh doanh nhạc?
Nó tầm khoảng mất khoảng 7 năm, tầm 5 tới 7 năm. Tại vì hiện tại là công ty của em mới vừa thành lập năm ngoái, năm 2022, đầu năm 2022, thì gần 2 năm rồi, chuẩn bị kỷ niệm 2 năm thành lập công ty. Đó, thì nó rơi vào khoảng khoảng gần 7 năm, bắt đầu từ lúc mà em ngưng cái dự án về âm nhạc. Nhưng mà cái con đường của em là em ngưng dự án âm nhạc xong, em chuyển qua em làm cái ngành mà em học, em tốt nghiệp, em học ngành marketing thương mại. Cho nên là mình làm branding, mình làm marketing cho một vài những cái thương hiệu gọi là travel accessories tại Việt Nam. Thì lúc đó em lại được học thêm cái cách làm branding như thế nào nữa, làm marketing như thế nào nữa, với cái việc mà mình đã học ở trong nhà trường và bây giờ mình còn làm cái công việc nữa. Và song song đó em vẫn là bầu sô. Anh biết tại sao không? Nó cái cơ duyên nó rất là giống như kiểu thượng đế sắp đặt hay
Đúng rồi,
sao á,
cái
là
số
bởi vì em có một chia sẻ thật sự là em có hơn 4 năm làm việc với tư cách là một artist booking manager
đâu
tại
show
Hard Rock Cafe Hồ Chí Minh.
ok.
Và tại sao em có được cái cơ hội đó là lúc mà em ở trong cái boy band đó, thì ông chủ có làm những cái tiệc tại Hard Rock Cafe. Cho nên là việc là một cái boy band thường xuyên party ở đó, rồi có những cái buổi hát hò ở đó, thì quen với ông chủ ở Hard Rock, tức là một cái anh manager lớn, là một chức lớn ở trong Hard Rock Cafe. Sau đó kết thân với nhau, và ý là ông ấy rất là thích em. Vì kiểu rất là vui vẻ khi mà
Là
nói về
người
âm
Việt
nhạc
Nam
với
hay người
nhau.
Mỹ?
Dạ, anh ấy là người Indonesia.
Indonesia.
Còn ông chủ GM là ông người Canada. Ok. Rồi sau đó thì khi mà em quit cái dự án đó, một ngày đẹp trời nào đó, thì ông ấy nhắn tin cho em, ông ấy hỏi là wow, mày mày còn làm ở trong dự án này không? Thì em bảo là không, em không còn làm boy band nữa, em ra ngoài em làm bình thường rồi. Thì ông ấy mới nói được rằng là tao đang tìm kiếm một người mà có khả năng đưa người Việt Nam vô diễn ở trong Hard Rock Cafe, và phải có những cái standard của một cái quy chuẩn là phải hát tiếng Anh được tốt, phải hát được những cái bài rất là bất hủ, rồi phải có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, rồi hát live rất là tốt và có khả năng hát live band. Và tao không biết ai ở Việt Nam ngoài mày. Và tao nghĩ là mày có thể làm được điều đó. Mày có muốn thử sức không? Thử chứ anh, chắc chắn là em sẽ thử. Thế là em gặp họ. Thế đó sau đó thì mới 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 thử với nhau trong một cái một khoảng thời gian, là em đưa ra một cái concept và hát ở trên cái lounge ở trên lầu. Hồi đó là Hard Rock Cafe nó có 2 lầu, thì ở phần phía trên là nơi mà mọi người sẽ uống nước, uống cocktail rất là êm dịu, rất là du dương. Thì cái đó em mới tập hợp những cái bạn mà có kỹ năng biểu diễn. Thì lần đó em nhớ là một trong những người đầu tiên mà em gọi đó là Orange, Jackie và một vài những cái tên khác, trong đó có bạn Khang hiện nay đang là vocalist của Chili's, cái band Chili's. Anh biết Chili's mà đúng không? Đó thì đó là những cái gương mặt đầu tiên khi mà em quyết định em sẽ mời họ hát. Thì thậm chí bây giờ Orange còn nhiều khi còn tâm sự với em là cái Hard Rock Cafe là cái nơi đầu tiên mà bạn ấy đi hát kiếm tiền sau cái cuộc thi X Factor nữa. Thì lúc đó là em mới nghĩ được rằng là wow, đây là những bạn mà có kỹ năng hát tiếng Anh tốt. Bởi vì khi mà em theo dõi các bạn trên social media là em biết chắc chắn, rồi em mời các bạn ấy tham gia, rồi thậm chí là từ cái nôi đó mà các bạn được tôi luyện cái kỹ năng biểu diễn của mình. Và có một cái điều rất là vui khi mà sau hơn 2 năm biểu diễn thì lần đó dịch nổi đến và những cái band người nước ngoài mà biểu diễn ở dưới tầng hầm á, họ không được extend cái visa và họ phải trở về quê nhà của họ, thì cái tầng dưới nó trống. Và thế là lại tiếp một cơ hội nữa là ông mới hỏi là wow, bây giờ tụi mày có muốn xuống dưới
Wow.
chơi không? Cái em bảo là
Wow.
wow, big challenge luôn. Bởi vì ở phía dưới đó có nghĩa là ngày nào anh cũng phải hát, và anh sẽ phải hát gần 4 tiếng đồng hồ, mà tất cả mọi thứ đều là live band, vừa đánh vừa hát. Và thậm chí cái standard của họ là không để nghỉ, không để chết sân khấu, tức là hết một bài này là phải intro bài khác, và phải nói chung là không bao giờ được được làm cho khán giả kiểu
Chán.
kiểu có một giây phút nào mà chán hết. Và trời, em rất là bị stress luôn, thậm chí là em không biết ai mà có khả năng làm được điều đó. Thì lúc đó em mới nói chuyện với Khang, thì em bảo là bây giờ anh có một cái này, tụi mày có muốn tham gia không? Xong rồi nó hỏi cái gì về anh Nô, mọi người hay gọi em là anh Nô. Thì em mới đạo, em mới nói là như vậy. Khi Khang nó là chơi luôn Nô, bây giờ cơ hội nó đến thì mình chớp thôi. Và thế là Khang là người tập hợp những cái anh em chơi về nhạc, rồi sau đó tụi em diễn ở phía dưới tầng hầm khoảng 4 tới 5 ngày trong một tuần, và ngày nào cũng cái set list là đến 40 bài hát,
Nhưng mà
và thậm phải xoay chuyển ca sĩ.
cái khách thời gian đó đâu có khách đông đâu, tại vì cái mùa dịch mà phải không?
Dạ đúng rồi. Thứ thứ nhất là mùa dịch, thứ hai nữa là khi mà khách nước ngoài không còn nữa thì có phải là họ phải chuyển hướng để mà target một cái consumer mới là những vị khách Việt Nam. Và đó là tại sao mà họ phải cần đưa những cái bạn trẻ Việt Nam vô và hát tiếng Việt, thậm chí là xen kẽ với tiếng Anh nữa.
Wow.
Đó thì nó tức là cái concept nó thay đổi liên tục để mà mình có thể tồn tại được mà. Và nhờ cái cơ hội đó mà em có học được nhiều những kỹ năng để mà quản lý một cái band nhạc như thế nào, là thậm chí là soundcheck âm thanh ra sao, rồi các bạn biểu diễn như thế nào và set list như thế nào, làm thế nào để có thể sắp xếp những cái bài hát để mà có thể đẩy cái mood của khách lên từ từ từ, và những cái màn intro như thế nào, những cái màn outro như thế nào. Rồi sau đó thì khoảng một khoảng thời gian khi mà Khang và các bạn member ở phía dưới tầng hầm họ được tôi luyện, thì bây giờ gần như là bạn nào cũng có một cái khả năng hát live rất đỉnh. Tức là mọi người, tại vì mọi người đã phải hát vài tiếng đồng hồ một ngày mà ngày nào cũng hát như vậy hết, thì cái thể lực của bạn sẽ rất là tốt, cái kỹ năng biểu diễn các bạn cũng tốt nữa. Sau đó thì em mới nhận được tiềm năng của Khang và các bạn thành viên, thì em mới hỏi mọi người là mọi người có bao giờ nghĩ rằng là mọi người sẽ tự viết original song và trở thành một band nhạc tại Việt Nam không? Thì lúc đó Khang mới bảo với em là có, tụi em đang dự tính. Rồi một vài tháng sau thì bắt đầu nói chuyện với nhân là ok, band sẽ tên là Chili's, rồi các thành
Wow.
viên sẽ là những bạn này, những bạn này, những bạn này, rồi anh mới hỏi ok vậy thì mọi người thử sáng tác những ca khúc coi. Và có thể nói là em là một trong những người đầu tiên mà nghe những cái ca khúc rất là sơ khai của Chillies luôn. Và có một lần tụi em diễn ở trên một cái du thuyền, cũng là một cái show về gọi là tiệc tiệc của private thôi, thì lúc đó Khang mới hát cho em nghe một cái bài hát, có cái tên là Và Thế Là Hết. Sau khi em nghe bài đó xong, em nói với Khang một câu là bài này sẽ là bài hit.
Wow.
Nếu như mà các bạn, nếu như mà mọi người tìm được một cái bản phối và cái cách thức truyền tải như thế nào cho mọi người, cho khán giả, thì anh tin chắc là bài này sẽ là bài mà giúp mọi người biết đến tụi em. Và đúng thật anh, oh my god, cái lúc mà tung cái bài hát đó ra, thậm chí là không có cả music video gì hết, chỉ là một cái bài hát audio thôi, mà trong cái đêm hôm đó có rất là nhiều người share, và thậm chí là có những bạn mà rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, gọi là KOL, gọi là model á, lấy cái bài hát đó và chèn vô những cái đoạn clip của họ, và thế là cái bài hát nó viral và mọi người nổi tiếng, có
Cái
thể nói
bài
là
đó
nổi
tên là
tiếng
gì?
trong vòng
Bài đó là
Và Thế Là Hết ạ.
Và Thế Là Hết. Nhưng mà bị anh cái 1.000 cái câu hỏi. Trời ơi, ở dưới tầng hầm á, là anh muốn biết là ở dưới tầng hầm nó như thế nào, rồi anh muốn biết là cái sự quản lý từ ok mình bắt đầu là ở dưới cái tầng hầm á, là lúc mà bắt đầu mà em cho cái băng nhạc của Khang vô đó, ở dưới đó bao nhiêu người, ở dưới đó rồi từ từ build up như thế nào, những người mà trong cái hard rock người ta nhìn, người ta làm sao mà người ta tin tưởng là những người trẻ tuổi, mà tại vì em mà người là GM của một cái chỗ như là hard rock thì cái vấn đề mà bơm người vô, bơm khách vô á, nó nguy hiểm.
À, em không phải là GM, em chỉ là
Đúng rồi, không,
artist
đúng rồi, nhưng mà anh ngồi anh nghĩ là cái địa vị
manager
của cái người GM lo vô
thôi
cùng
à.
chứ, tại vì
Dạ đúng.
em bán nước mà, đúng không? Mình bán nước mình phải làm sao mà khách nó khách vui vui nhộn nghe nhạc, là có một cái sự kháng khích với lại cái băng nhạc. Nhưng mà lúc đó là đang chuyển hướng từ những người khách ngoại quốc chuyển vô những người mà nội 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 địa phong, những người
Dạ đúng
local, làm sao
rồi.
mà mình có sự tin tưởng là cái băng nhạc mới này chuyển từ những người nhạc sĩ mà chơi nhạc Mỹ.
Wow. Cái này chắc là phải hỏi ông ấy. Để bữa nay em nhắn tin em
Rất là
hỏi.
to gan vô cùng.
Em cũng em ý là em thật sự em cũng không biết là tại sao mà họ lại tin
Liền.
tưởng mình và trao cho mình cái cơ hội đó nữa. Và em nói thật là ở cái thời điểm đó là cái số tiền cát-xê mà em trả cho các bạn á là nhỉnh hơn so với một vài những cái quán ở trong khu vực luôn, ở trong thành phố luôn, tức là
Nhưng
nhỉnh
mà
hơn một hai trăm
wow,
nghìn luôn á.
thì đó là rất là hấp dẫn, là
Dạ
nhưng mà cái lượng khách ở dưới đó đó, thời thời gian early days như vậy mà mới bắt đầu như vậy, có đông không?
dạ thật ra là nó không đông, ý là nó không đông so với cái thời điểm mà khách du lịch nó còn, nhưng mà ít nhất ra là tụi em vẫn có thể tồn tại được. Thậm chí là em có thể nghĩ ra nhiều những cái cách, đó là nghĩ ra những cái chủ đề á, nghĩ ra những cái chủ đề về đêm nhạc để cho người ta kiểu hứng thú hơn. Nhưng mà có cái một cái hay đó là Hard Rock Cafe là một cái nơi mà gần như là có rất là nhiều những khách trung thành, cho nên là họ sẽ luôn luôn tới đó và họ nghe nhạc. Thì cái vấn đề của những vị khách đó là họ chỉ cần hát hay và thể hiện những cái bài hát bất hủ tốt nhất, rồi biểu diễn phải gọi là năng lượng nhất, cháy nhất, hát phải thật là sung nhất kiểu vậy, thì mình mới có thể maintain được cái khách hàng đó.
Mình
Và
những cái bài
chỗ
hát đó là những bài nào?
nhiều lắm anh ơi, những tức là những
Thí
cái
dụ
bài mà ví dụ như là những cái bài của Bon Jovi hồi xưa nè, rồi thậm chí những cái bài gần đây ví dụ như là Ariana Grande, Taylor Swift, Bruno Mars, những cái bài bất hủ của The Beatles, hoặc là No Doubt, hoặc là Backstreet Boy, Britney Spears, Rihanna,
không
thì
không
những
cần
cái
là
bài top hits.
không cần là rock
Đúng
and
rồi.
roll, chỉ cần top hit thôi.
Thật ra nha, rock and roll á không phải là một điểm mạnh của em. Và em nói với họ rằng là bây giờ không ai nghe rock and roll nữa đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì người Việt Nam á
Đúng rồi.
không có phải là một cái đất nước mà lớn lên bởi cái văn hóa đó.
Rock.
Và cái rock and roll của mọi người đang làm á, nó chỉ phù hợp với khách quốc tế thôi.
Đúng rồi.
Bây giờ khách quốc tế không còn nữa thì
Và
hát
pop.
rock and roll cho ai nghe? Những bạn trẻ cũng không có nghe được, thậm chí họ đã nhận ra được điều này ở những cái đêm nhạc mà những cái band nhạc quốc tế mà biểu diễn ở dưới rồi là họ đã nhận ra được rồi nha. Là tại vì những cái bài hát top hits ấy, nó thu hút giới trẻ vô cùng và thậm chí là còn tạo ra những cái đêm nhạc gọi là tribute night, giống như là kiểu Taylor Swift Tribute Night là toàn bộ cái set list ngày hôm đó là sẽ là nhạc của Taylor Swift hết. Tất cả các bạn fan hâm mộ của gọi là các Swifties là các bạn sẽ phải tới nghe. Rồi đêm nhạc của Ariana Grande, rồi thậm chí có những cái đêm nhạc mà thiên về nhạc Việt nhiều hơn là những cái bản tình ca và để cho các bạn người Việt Nam hát, thì trộm vía là nó được đón nhận và ít nhất ra là tụi em vẫn được gọi là trả tiền lương và survive trong trong khoảng hơn một năm sau, thì lúc đó họ mới quyết định là họ đóng cửa. Nhưng mà at least là ở cái thời điểm đó và một cái thời điểm khó khăn mà mình có công việc mình làm, mình còn được học hỏi, và thậm chí em nghĩ là cái lớn nhất mà em có được đó là một cái sự tự tin đó. Và bởi vì wow, mình một đứa con nít, em gọi là đứa con nít luôn á, kiểu không có gì trong tay cả, cũng không có kinh nghiệm gì cả, cũng không phải là một người đi du học ở nước ngoài về học như thế nào đó mà có thể làm cái công việc này và manage, thậm chí là gọi là kết nối được các bạn tài năng trẻ và phải làm việc với các người chức vị rất là cao. Thì em nghĩ đó là một cái kỹ năng mà em được học hỏi từ những cái công việc trước đó của em làm, và cái kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh nó cũng là một cái điểm rất là có lợi khi mà mình nói chuyện với những người sếp mà họ là người nước ngoài. Thì em nghĩ là cái mindset của họ thì họ sẽ dành cơ hội cho những người mà gọi là lăn xả và
Đúng
thể
rồi.
hiện cái niềm đam mê. Thậm chí có anh em còn nhớ là cái đêm đầu tiên để mà tụi em diễn ở dưới tầng hầm á, lúc đó là 7 giờ diễn, à không, 9 giờ mới diễn, nhưng mà gần gần 7 giờ tối mà lúc đó là em vẫn còn đang truyền nước luôn á. Và thậm chí là em còn chụp một cái tấm hình là em ngồi em đang cầm cái chai nước biển, xong mà em nhắn tin vô group em nói là mọi người tối nay nhớ diễn cho tốt nha, anh đang truyền nước, nếu như mà anh khỏe thì anh sẽ chạy ra, còn nếu không thì mọi người giúp giúp giùm anh, đây là show rất là quan trọng. Nhưng mà em truyền hết chai nước xong em chạy vô luôn, xong rồi trên tay em ha còn còn có cả nguyên cái băng kia cá nhân á. Thế xong rồi và lúc là em quên mất là em không có sáng tạ, em mới kéo tay áo xuống, thì cái đêm đầu tiên nó rất là lọng cọng anh, nó rất là lọng cọng, nó không có thật sự là tốt đẹp gì cả. Và thậm chí cái người ca sĩ opening cho cái bài hát đầu tiên, cho cái section đầu tiên tới trễ 15 phút. Oh my god, mà anh biết á,
Stress.
đối với những ông sếp nước ngoài mà chỉ cần mà trễ 1 2 phút là ông bắt đầu câu có mặt mày, mà lúc đó là em stress vô cùng. Xong rồi thậm chí cái lúc mà xong cái đêm đầu tiên thì mọi người họp lại, mọi người nói là ok, tao tao biết là mày đang rất là cố gắng rồi. Và thậm chí là lúc mà mọi người đang căng thẳng với nhau thì tự nhiên mọi người nhìn thấy cái băng cá nhân của em trên tay, mọi người hỏi là ủa mày bị sai á, ừ tao vừa mới truyền nước á, tại tao tao quá lo lắng và quá nhiều bài hát đã phải tập cho một thời gian rất ngắn. Cái tự nhiên mọi người cool down lại và mọi người bảo là ok không sao, mình cứ tiếp tục, những cái show sau sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa. Thì em cũng có động viên tinh thần cho các bạn, em nói là tại vì mình không thể nào mà mình so sánh được mình với các bạn gọi là những cái ban nhạc ở quốc tế mà họ đã đạt quy chuẩn để mà biểu diễn quốc tế rồi, nhưng mà mình sẽ làm được nếu như mà mình phải cố gắng, mình coi như là đây là mình một cách mình học hỏi, biết đâu ví dụ như là 2 3 tháng sau mình không đạt doanh số thì mình bị đuổi, nhưng mà ít nhất ra là mình cũng có kinh nghiệm rồi, nên là mọi người cứ take a chance. mọi người thực ra là mấy bạn cũng rất là thương em, tại vì kiểu mình rất là lăn xả và mình lo lắng cho các bạn, nên là các bạn ấy càng càng tốt hơn. Và thậm chí là bây giờ Chillies là ký hợp đồng với lại Warner Music Việt Nam
Wow.
và có rất rất là nhiều những cái bài hát worldwide, và thậm chí là còn được rất là được đông đảo các bạn trẻ mến mộ. Rồi Orange cũng là một cô gái mà hiện nay có rất là nhiều những cái thành công trong con đường âm nhạc, và một vài những cái tên khác nữa, và thậm chí là có một vài bạn có một vài những bạn ca sĩ mà hiện nay là em đang giúp đỡ để mà có thể build các bạn lên trong một cái sự nghiệp âm nhạc. Thì em nghĩ đó là cái điều may mắn của em khi mà mình có được những cái cơ hội để mà mình thể hiện bản thân và mình học hỏi.
This episode is brought to you by Songkhai Distillery, my only go-to gin company. Established in 2018, Songkhai Distillery is Vietnam's first gin distillery, founded by Daniel Nguyen, a Vietnamese American from Southern California. No matter how many people I have at my parties, we are always pouring Songkhai gin. Songkhai gin is handcrafted in small batches and prioritizes using botanicals and ingredients that are native and heirloom to Vietnam. The result is a product uniquely Vietnamese in taste and aroma. Songkhai is now growing to include rice wine and traditional Vietnamese herbal liqueurs similar to Amaro. Songkhai prides itself in Vietnam, from the farmers who grow the fruits and herbs to the artists behind the artwork and design. Songkhai is a community effort of people who are proud to be Vietnamese and collectively embody the spirit of Vietnam. Công việc của em á là làm CEO của một cái công ty quản lý nghệ sĩ, ca sĩ. Thì cái ngành của em chính ra là em tổ chức như thế nào và em what are you responsible for?
Okay. Gần như là tất cả mọi thứ. Bởi vì sao? Bởi vì em nói thật là một công ty mới vừa thành lập chưa đến 2 năm, nó sẽ có rất là nhiều thứ phải lo toan, từ tiền bạc cho đến cách vận hành như thế nào, thậm chí làm thế nào để có thể kiếm show cho các nghệ sĩ mà mình đang quản lý để mà có thu nhập, và từ đó mình có thể xoay vòng vốn, và làm thế nào để có thể định hướng cho các bạn, rồi sáng tác những cái ca khúc, sản xuất những cái ca khúc phù hợp với các bạn nhất, làm thế nào nghĩ ra một cái music video, một cái concept, một cái hình ảnh cho các bạn để mà đúng với cá tính đó, làm thế nào để có thể cân bằng được hình ảnh của cá nhân của bạn và với cái mà nhãn hàng đang tìm kiếm, thì từ đó nhãn hàng mới book mình. Rồi làm thế nào để có thể trở thành một người người bố, người mẹ để mà nghe được tâm tư tình cảm của các bạn nghệ sĩ, rồi họ muốn gì, họ tâm lý họ có ổn định hay không, họ cảm thấy như thế nào, họ có bị stress không khi mà họ nhận những cái comment tiêu cực trên mạng xã hội. Rồi làm thế nào để có thể kết nối được với các clients, với các gọi là bầu show, với các agency ngoài kia, rồi manage các bạn như thế nào, dealing cái hợp đồng như thế nào, làm những cái thủ tục và giấy tờ về hợp đồng, rồi biên bản nghiệm thu, rồi xuất hóa đơn, rồi tất tần tật mọi thứ. Nhưng mà em phải nói thật là may mắn ở chỗ là tất cả những điều đó em đều biết làm, là bởi vì em đã từng làm qua rồi ở các công ty khác. Trước khi em mở cái công ty giải trí Rapposan thì em có 2 năm làm việc trong agency, và agency đó là một trong những agency rất là lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức rất là nhiều những cái sự kiện, gọi là hàng kinh phí có thể lên đến hàng chục tỷ, và từ đó thì em lại có cơ hội em làm nhiều hơn và sâu sát với một cái bộ máy lớn như vậy, để mà mình hiểu được là ok, từng cái bước đi của họ như thế nào, cái paperwork như thế nào, rồi cách thức làm việc với các client ra sao, cách thức để triển khai một cái idea như thế nào, rồi thậm chí là cái việc là, tại vì hồi trước đó, lúc mà em vào công ty, cái công việc của em là communication internal và external cho công ty, nhưng mà sau khi các bạn gọi là các bạn account biết được cái thông tin là hồi trước em có làm quản lý nghệ sĩ freelance và có nhiều những cái connection với các nghệ sĩ trong nước, thì mọi người mới nhờ em trở thành một cái người artist manager của công ty để mà có thể booking các nghệ sĩ khác. Và thế là em lại có được cơ hội, em lại, tức là hồi trước á, em làm việc với các nghệ sĩ thì chỉ là những nghệ sĩ bình thường thôi, tức là những cái bạn mới mới nổi và được chú ý, nhưng mà em chưa có nhiều cơ hội để có thể làm việc với nhiều những cái tên tuổi lớn khác. Em ví dụ như là Mỹ Tâm, em ví dụ như là team của chị Hồ Ngọc Hà để Dealing và Paperwork, và thậm chí là Đen Vâu đi. Wow, đó là những cái tên rất là big name, và tự nhiên cái mình được học thêm cái cách để mà có thể manage một cái người nghệ sĩ lớn là như thế nào. Những cái anh chị manager của những cái tên tuổi đó, các anh chị tính cách như thế nào, rồi các anh chị bảo vệ hình ảnh của người nghệ sĩ của mình ra sao, và mình học hỏi được từ đó, cái mình có nhiều kinh nghiệm. Rồi khi mà em mở công ty giải trí thì cái connection của em với lại những cái agency mà em đã từng làm qua, và thậm chí là em cũng đã từng cung cấp những cái dịch vụ về booking các nghệ sĩ, thì kiểu mọi người sẽ bắt đầu support nhau qua lại, và từ đó mình có thêm những cái connection và mình giúp cho cái công việc của cái công ty này. Và thậm chí em có một cái may mắn hơn nữa là em phải thật sự là rất rất là cảm ơn một cái người bạn thân của em từ lúc mà em học cấp 3 luôn cho đến thời điểm bây giờ. Bạn ấy luôn luôn là người mà không bao giờ say no với việc em theo đuổi con đường là âm nhạc á. Bạn ấy là người chở em đi casting cho những cái buổi đầu tiên, bạn ấy là người có mặt trong những buổi showcase đầu tiên của em, thậm chí bạn ấy còn là người mà mua vé, rồi thậm chí là support em với tất cả những cái decision của em về mặt âm nhạc. Rồi
Bạn đó tên gì?
khi mà không biết là bạn ấy có muốn em nói trên public không, nhưng mà bạn ấy là một người rất là low key, là giống như là kiểu một cái người đứng ở đằng sau, giống như kiểu em là người đứng đằng sau các nghệ sĩ đúng không, nhưng mà bạn ấy lại là người đứng đằng sau em nữa. Và khi mà em nói là em có một cái dự án này, và em có bạn nghệ sĩ này, và em có những cái bài hát này, em có những cái connection này, và em muốn lập một công ty giải trí và em cần vốn đầu tư, và bạn ấy không ngần ngại gì, bạn ấy đầu tư cho em luôn. Mà anh có biết là ở cái thời điểm sau dịch đó, tất cả mọi thứ nó rất là khủng khiếp, thậm chí là cái income của em nó cũng bị ảnh hưởng, rồi personal cá nhân của em nó cũng bị ảnh hưởng. Thì cái việc mà tự nhiên có một người bạn cấp vốn cho mình để làm cái điều mà mình đam mê nhất trong cuộc đời này á, tuyệt vời vô cùng anh ơi. Lúc đó là em nghĩ em nói là wow, tại sao mà thượng đế có thể trao cho mình quá nhiều những cái ưu ái như vậy. Và để mà đáp lại những cái điều may mắn đó thì em nghĩ là em phải làm thật tốt với công việc mà mình đang làm. Có thể là nó sẽ rất là nhiều chông gai và khó khăn, nhưng mà từ những cái mà mình học được, từ những cái vấp ngã mình gặp phải, từ những cái may mắn khi mà mình được làm việc với những người title rất là lớn, thậm chí là hồi trước em còn được làm với cả gọi là giám đốc tài chính của Microsoft nữa, là sẽ có rất là nhiều người mà em không biết tại sao em có thể có cơ hội làm việc với họ. Thì mình học mỗi người một chút, mình học
Để
ở cái điểm này, mình học ở điểm kia.
anh giải thích tại sao em có nhiều cái cơ hội. Tại anh nói chuyện với em thì anh biết á, là cái lòng cái tích cực của em á, cái mà lăng lăng cái bằng
Lăng xả đúng
lăng xả của em á,
không
nó làm cho mọi người đều đều muốn tập trung để làm việc. Tại vì những cái người mà mình làm chung mà mình biết người ta thiện chí và lăng lăng xả đó, thì mình biết là trước sau gì đó cái công việc mình làm nó sẽ dễ dãi hơn nếu mà mình làm chung với những người mà tập trung lăn xả và miệt mài theo đuổi cái công việc của mình. Thì từ từ cái tiếng của cái công việc làm của mình thì mọi người sẽ chú chú tâm vô là à, làm chung với Tino thì là nó công việc sẽ nó thoải mái, nó sẽ tốt. Thì đó là cái lý do anh nghĩ là như vậy thôi.
Một trong những cái lý do mà em nghĩ là mọi người rất là thích em đó, đó là em rất là biết mình muốn gì. Em không bao giờ em lăn tăn hết đó, tức là em đã make decision là em sẽ làm và em chấp nhận việc là em thất bại luôn. Ví dụ như ở thời điểm mà em chấp nhận việc là em đi casting liền, thậm chí đi casting thắng cuộc xong, và anh biết chuyện gì không, em về nhà em lấy cái vali em xếp hết đồ và em nói với mẹ em rằng là em đi. em sẽ ra khỏi nhà và em sẽ vào cái ngôi nhà chung của cái nơi đó để mà em sống, bởi vì em đã tìm thấy được
Quyết
cái đam
định
mê của
rồi.
mình rồi.
Mà lúc đó em đang ở
Dạ,
đâu?
nhà em vẫn ở quận 3, thành phố
À,
Hồ Chí
quận
Minh
3.
thôi.
Anh
Đúng rồi,
có
nhưng
quận
mà
2.
cái nhà chung là ở quận 2
Đúng rồi.
đó.
Nhưng mà
Rồi thậm chí lúc mà em đậu casting xong nha, em email với lại sếp em á, lúc đó là em còn đang làm cho một công ty mà, em nghỉ liền luôn. Mà thậm chí lúc đó là em vừa nhận được cái email là em sẽ được thăng chức á. Và em nói là no, em sẽ nghỉ việc. Tại sao vậy? Tại vì em đã đậu casting rồi. Sau đó nói là ủa là mày tính đi làm ca sĩ thiệt á hả, mày tính đi làm âm nhạc thiệt hả? Dạ đúng rồi, ok, tự nhiên cái cơ hội tới, tại sao em phải lăn tăn, đây là điều mà em muốn làm trong cái cuộc đời này mà. Cái anh ấy im khoảng chừng một hai phút, cái anh ấy mới email cho em, nói là ok, good luck, chúc mừng em hãy đi theo con đường âm nhạc của em đi. Rồi em đi theo đó, em training trong vòng 2 năm mà em thấy nó không work nữa và nó không phải là em nữa, là em nghỉ liền luôn. Em broke the contract, leave the band, leave everything behind. Vậy luôn. Xong rồi em quyết định em làm cái gì, em làm cái gì để em làm trong được vậy đó.
Thì nào anh muốn hỏi anh mỗi lần anh nghĩ tới cái hành trình của một người quản lý của nghệ sĩ ở bên Việt Nam, anh có nhiều cái thắc mắc về giấy tờ không phải là giấy tờ nhưng mà hành chánh, cũng không phải hành chánh nhưng mà cái cách, tại vì anh cũng làm bên agency mà bên viết kịch bản 2 năm sau anh tốt nghiệp đại học xong thì anh làm bên agency 2 năm, anh được biết á là công việc của người tài tử hoặc là công việc của người viết kịch bản hay là đạo diễn á, cái contract nó rất là kỹ, nó rất là chặt chẽ. Mà anh không có làm bên nhạc, anh làm bên phim, nhưng mà anh muốn hỏi em á là bên nhạc á, những cái contract, những cái sự tin tưởng của nhau giữa manager, giữa client của những người mà mướn người ca sĩ của mình hay là muốn làm việc chung với người ca sĩ, những cái giấy tờ đó đó nó có chặt chẽ không? Cái luật ở bên Việt Nam có bắt đầu là enforce và còn thậm chí anh muốn hỏi là cái sự mà an toàn của người đứng chính giữa như em và bên client và bên người ca sĩ của mình, tất cả nó lộn, anh nghĩ trong đầu nó lộn xộn, nó tùm lum hết trơn á, nhưng mà nó có cái phần trật tự bên Việt Nam ngày nay không?
Nếu như mà nói là ở thời điểm hiện tại là gần như là mọi thứ đã trật tự hơn hồi trước rất nhiều. Tại vì cái công việc quản lý nghệ sĩ trước đây đa số là mọi người làm việc dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, giống như là kiểu ok, bạn là bạn của tôi, hoặc là người thân trong gia đình thì giúp đỡ nhau, giống như là kiểu là một người thay mặt nhận booking rồi phản hồi, rồi maybe là sẽ là nhận luôn cả tiền cát-xê nữa, rồi thậm chí là sẽ điêu link những cái hợp đồng về mặt những cái hạng mục công việc để mà ra được một cái mức cát-xê nó happy win-win giữa đôi bên. Thì em nghĩ là thời điểm hiện nay á là mọi người đã bắt đầu gọi là trật tự hơn trong cái paperwork. Em ví dụ như là bây giờ có các công ty quản lý nghệ sĩ xuất hiện, thì cái công việc của người nghệ sĩ và cái công ty quản lý đó nó không phải dựa trên là lời nói suông giữa đôi bạn đồng hành cùng nhau hoặc là gia đình đồng hành cùng nhau nữa, mà phải sign một cái contract. Thì cái contract này thì em nghĩ là chắc tùy cái dealing của cái công ty đó với người nghệ sĩ như thế nào để mà có thể ràng buộc họ. Nhưng mà em thấy nha, hiện tại ở Việt Nam thì cái sự tin tưởng và cái tình cảm đó, nó vẫn là một cái điều quyết định rất nhiều về cái sự đồng hành lâu dài với hai con người cùng làm trong ngành nghệ thuật đó. Còn theo như em biết ở các quốc gia khác thì it's all
Contract.
about paperwork. Và nếu như ví dụ nha, mình là một người nghệ sĩ đi, mình đưa ra một cái định hướng gì đó cho các bạn và mình mong là các bạn phải theo, mình nghĩ là các bạn sẽ phải làm cái này làm cái nọ, nhưng mà đối với cái sự tình cảm á, cái mối quan hệ tình cảm và kiểu như anh em rồi
Ừ.
người quen quá lâu rồi thì kiểu như là mình sẽ bị nhượng bộ với họ, hoặc là mình sẽ phải gọi là chiều chuộng họ để có thể làm. Nhưng mà anh biết có nghệ sĩ thì cũng chỉ là nghệ sĩ thôi, có một vài những thứ, những điều liên quan đến business, những điều liên quan đến 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 cách cư xử, rồi thậm chí là những cái relationship, thì người nghệ sĩ họ đâu có đủ cái tư duy và cái kiến thức, tại vì họ là nghệ sĩ mà, họ đâu
Đúng
phải là
rồi.
một người làm business. Thì đôi khi cái một vài những cái decision nó sẽ không có phù hợp để mà đưa cho người nghệ sĩ đó họ quyết định. Nhưng mà có một vài những cái mối quan hệ thì có thể là người nghệ sĩ đó họ sẽ trở thành người 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 người, người make decision chính trong một cái tập thể. Nhưng mà đối với một vài những cái ngành công nghiệp như ở K-pop hoặc là ở ở US UK đi, thì cái record label sẽ có tiếng nói nhiều hơn, bởi vì họ spend tiền, họ đầu tư cho người nghệ sĩ, họ đã phải sử dụng rất là nhiều những nguồn lực của họ để có thể push người nghệ sĩ lên, và họ yêu cầu người nghệ sĩ đó phải có những cái hành xử đúng mực và đúng với cái định hướng mà họ đã đưa ra, để làm gì, để có thể kiếm lại được một cái nguồn thu đủ để có thể hoàn vốn và make money cùng nhau. Đó thì khi mà đụng đến tiền bạc và đụng đến quyền lợi của các nhà đầu tư của một cái ngành công nghiệp mà nó có thể make hàng tỷ đô la mỗi năm thì nó sẽ rất là khắc nghiệt. Đó thì em nghĩ dần dần khi mà cái ngành công nghiệp giải trí của Việt Nam mình càng ngày càng phát triển hơn, cái lợi nhuận mà mình kiếm được từ ngành giải trí nó lớn hơn, thì có nghĩa là khi đó các nhà đầu tư sẽ phải chú ý vào, rồi thậm chí là những cái chính sách của nhà nước cũng sẽ thay đổi nếu như mà cái ngành công nghiệp giải trí nó đang phát triển quá mạnh. Bởi vì đối với em, ngành công nghiệp giải trí cũng là một cái cầu nối để có thể quảng bá cả văn hóa của quốc gia, rồi có thể thu hút cả du lịch nữa, thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều những cái việc mà nó phải phát triển, từ paperwork cho đến cách thức mình làm việc với nhau thế nào, thậm chí là cách thức mình sản xuất, cách thức mình quản lý các bạn nghệ sĩ ra sao, cách thức để mà các bạn biểu diễn trên sân khấu như thế nào, nó cũng phải chuyên nghiệp hơn. Nó cũng không phải là như những cách đây 10 năm trước là biểu diễn rất là sơ sài, thậm chí là ăn mặc cũng phải rất là thời trang, rồi cách make up, cách tương tác với khán giả, rồi cách hát nó phải rất là khác biệt, nó phải đi theo thời đại. Thì em nghĩ đó là một cái điều mà nó sẽ phát triển. Thì có thể đối với em là một trong những người gọi là đặt những cái nền tảng đầu tiên cho một cái record label tại Việt Nam, có thể là hiện giờ tụi em chưa là gì cả, nhưng mà khi mà mình đón đầu cái xu hướng để mà phát triển của một cái ngành công nghiệp mà mình nghĩ, mình dự đoán trong tương lai khoảng 10 năm nữa nó sẽ là một cái gì đó rất rất là lớn,
Vĩ
thì
đại.
vĩ đại. Vĩ đại thì hơi lớn, em gọi là lớn đi ha, sẽ lớn, nó sẽ make a lot of money và nó có thể tạo ra nhiều những cái giá trị cho cộng đồng, cho quốc gia của mình, cho cả người Việt Nam của mình nữa, thì em sẽ có nhiều thời gian hơn để em cùng phát triển với cái cơn sóng này.
Anh nghe như vậy anh ấm lòng vô cùng, là tại vì anh nhiều hy vọng cho quốc gia Việt Nam, và anh hy vọng là một ngày nào đó là boy band hoặc là girl band của nước Việt Nam để sẽ được
Hoặc
lên
thậm
những
chí
cái
là
làn
ca sĩ
sóng
solo cũng được. Yeah,
solo, cũng được
yeah.
lên những cái làn sóng của nhạc của đài radio hải ngoại. Lúc đó là mình biết là đang lái xe ở thành phố Los Angeles mà nghe người Việt Nam ca nhạc V-pop. Cái đó là một cái điều anh mong và hy vọng trong cuộc đời của anh, là anh sẽ được có cái kinh nghiệm được nghe bài Việt Nam từ bên Việt Nam trên làn sóng của người Mỹ bên này.
Thật ra cái này nó phải đến từ hai phía nữa anh ơi. Ngoài việc là trong nước mình rất là nỗ lực rồi, thì làm thế nào để mà mình có thể vươn ra quốc tế thì phải cần những cái cầu nối, mà những cái cầu nối này nó sẽ còn tuyệt vời hơn, đó là những cái cầu nối của những người Việt Nam mà chung tay với nhau. Tại sao K-pop họ nổi tiếng ở trên
Đúng,
toàn thế
đúng.
giới
Chính
là
xác.
bởi vì những người Hàn Quốc họ rất là có
Đoàn kết.
sự đoàn kết kinh khủng lắm, giống
Kinh
như là
khủng
kiểu
lắm.
khi mà bạn bước vô một cái nhà hàng của người Hàn mở nha, là nhạc bạn nghe phải là nhạc K-pop,
Đúng, đúng.
và gương mặt đại diện của chúng tôi là phải là gương mặt K-pop.
Đúng.
Thậm chí là những cái đồ mà chúng tôi gọi là làm, gọi là buôn bán và thậm chí là sử dụng trong cái nhà hàng đó phải là đồ của Hàn Quốc sản xuất, thì em nghĩ đó là một trong những cái điều mà rất là cần thiết, tại vì cộng đồng người Việt của mình thì khắp mọi nơi đều, quốc gia đều có. Và em còn biết là những anh chị người Việt Nam, người gốc Việt họ làm những cái chức rất là lớn ở ở quốc
Đúng rồi.
tế cơ, đúng không? Thì nếu như mà kiểu như mình yêu thương nhau và mình sẽ giúp đỡ nhau, mình tạo một cái cầu nối để mà mình có thể mang những cái giá trị về văn hóa, giá trị về sự giải trí, về âm nhạc, về người Việt Nam đi, mình giới thiệu cho quốc tế, thì em nghĩ là người Việt Nam mình sẽ có nhiều những cơ hội phát triển hơn. Em ví dụ như là một cái example gần đây ha, là giống như ở bên Việt Nam có một ở bên Mỹ, bên New York có một anh make up artist rất là nổi tiếng, anh ấy tên là Ngô Văn Hùng, thì anh ấy đây là make up artist của celeb hạng A ở quốc tế luôn, trong đó có cả Selena Gomez, có Katy Perry và các những cái thiên thần của Victoria's Secret. Thì anh ấy là người mà vì anh ấy là rất là gần gũi với các diễn viên và những người nổi tiếng trong 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 showbiz ở ở bên Mỹ, thì anh ấy đã kết nối với anh Công Chí, để từ đó anh Công Chí có thể đưa những cái bộ design của mình đến gần hơn với các sao quốc tế. Và chính nhờ những cái cầu nối mà nhỏ nhỏ như vậy thì bắt đầu
Đúng rồi.
họ 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 biết đến tài năng của người Việt Nam mình hơn, và bắt đầu nhìn ra được ok, đang có một quốc gia và đang phát triển như thế này, và thậm chí là âm nhạc của họ cũng hay, họ có rất là nhiều những tài năng, rồi thậm chí là nhạc của họ cũng rất là bắt tai, và khả năng biểu diễn của họ cũng không thua kém gì với những cái nghệ sĩ quốc tế khác đó, thì có thể là mình sẽ được chú ý, và từ đó mình sẽ nhận ra được mình có nhiều những cơ hội để mà mình cùng phát triển cái ngành giải trí của quốc tế và của Việt Nam nói riêng.
Anh rất là hối hận khi anh mới về Việt Nam mà anh không liên lạc với em. Anh rất là hối hận. Anh có thể nói chuyện với em thêm
Sao
4
vậy?
lần. Tại vì anh
Em
nói
cũng có
chưa,
thể nói chuyện với anh cả cả ngày luôn á.
anh chưa hết câu hỏi, nhưng mà thời gian thì anh thường thường là 1 tiếng, nhưng mà bây giờ là hơn 1 tiếng rồi. Nhưng
Wow.
mà mình chắc mình chưa kết thúc được cái phần đối với anh còn nhiều phần lắm. Tại vì anh cũng thắc mắc là cũng như là tương lai của nhạc á, thì em trong đầu em dự định lăng xê những người nhạc sĩ của em như thế nào, và trong phòng thu âm anh cũng biết là anh cũng muốn biết là cái process nó như thế nào. Còn anh còn nhiều câu, anh viết khoảng chừng 20 câu hỏi, anh chưa đụng vô câu hỏi của anh, nhưng mà tại vì anh mê cái sự phát triển của cuộc đời cá nhân của em, và anh nghe nó hấp dẫn quá. Nhưng mà mình chưa tới những cái đoạn mà anh muốn nghe, những cái đoạn mà về kinh doanh và những cái đoạn mà làm sao mà mình anh thật ra anh muốn biết là on the ground bên Việt Nam đó, là cái ngành nhạc của mình đó nó tới đâu. Nhưng mà mấy cái này nó phải là 2 tiếng nữa, anh ngồi với em mới 2 tiếng nữa mới mới mới, mới ngồi mà nghe. Muốn, tại vì anh muốn biết hết, anh chưa có, chưa bằng tiếng Anh là I haven't even scratched the surface yet, chưa có chưa đi vào vấn đề sâu. Nhưng mà tại vì đời sống, cái hành trình của em nó rất là quan trọng thôi. Thì bây giờ thì mình tạm ngưng, mình copy cái part 2 rồi next time, tại vì mình ngưng ngay đây thì là ok rồi. Có gì vài tuần sau thì anh với em ngồi bàn lại cái part 2, tại vì anh muốn nghe cái business landscape của the music industry và entertainment industry ở Việt Nam.
Wow, it's a big question for me
And we haven't even gotten there yet. So,
also.
Tino, cảm ơn em hôm nay. Rồi có gì là chắc tuần sau hay là 2 tuần nữa mình pick it up and we do part 2.
Ok.
Ok,
Cảm ơn
thank
anh rất nhiều
you.
đã cho em có cơ hội được kể câu chuyện này. Em không biết là sẽ có bao nhiêu người nghe cái podcast này, nhưng mà ok, biết đâu được sẽ có một vài những cái duyên mà có thể được lắng nghe
Đúng rồi, chỉ cần
câu
một
chuyện của
người
em.
chỉ cần một người hai người, mà quan trọng anh cũng thường anh được cái feedback của những người mà lên podcast ấy, vì cái show, vì cái này, vì cái kia, anh được một cái contract cho cái distribution của cái bên alcohol hay là gì đó. I hear it
Wow.
all the time. So it isn't, you don't need to have hundreds and millions of people. You just need to have one, cái một người nghe rồi nói, oh, mình phải liên lạc với Tino bên Rebel Saint.
Dạ, cảm ơn anh.